Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm tâm thi diệu pháp ba thiên tạng kiếp năng tạo lộ ngã kim chiến văn tăng thọ thì nguyện giải như tai thân thiệt.
Có một cặp vợ chồng ở trên Santa Ana, ông bà cụ sống với nhau gần 50 năm rồi đó quý vị. 50 năm mà ông cụ bà cụ đổ thừa là cả hai người cái số nó khắc với nhau, khắc khẩu với nhau. Cho nên hãy mà ông nói á thì bà bẻ, mà bà nói thì ông chặt. Rồi từ ở Việt Nam rồi qua tới bên Mỹ, rồi khi đó thì nói là bây giờ thầy coi làm sao giờ thầy. Tôi nói hồi đó tại sao không có lựa, không có lựa tuổi. Tôi cười tại sao không lựa tuổi, lựa gì thầy, trái tim nó không biết lựa. Vậy đó quý vị, mà sống chung với nhau 50 năm thì tôi hỏi là hai ông bà như vậy làm sao mà sống được 50 năm với nhau. Thầy nói lỡ rồi thầy làm sao vậy. Hồi đó cưới nhau đó thì thương, hồi cưới nhau thì rất là thương nhau, nhưng mà vài năm á thì bắt đầu có chuyện. Ông thì đổ thừa bên gia đình của bà đổ thừa gia đình của ông, hai bên đều đổ thừa cả hoàn cảnh từ miền Bắc di cư vào Nam rồi đủ thứ chuyện hết. Thưa tôi nói bây giờ chỉ có cách là hai ông bà nhìn nhau thôi, tới già rồi thầy nhìn nhau sao được. Tôi nói giờ nhìn lén lén. Bây giờ hồi xưa mà ông nói rằng khi mà thấy bà đi học á, quý vị nào mà 70 tuổi thì mới thấy được cái cảnh đó là nhìn lén thôi. Cái hồi xưa không có dám mà bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như ở Mỹ. Vậy thì ông ấy nhìn bà đi học mà lén lén mà nhìn thôi. Thì tôi nói giờ về thử, phải thử tập thử coi. Mà tôi nói với bà trước, tôi bây giờ bà cứ thử nhìn ông thử coi, nhìn lén lén thôi. Thì kết quả là một tháng sau tôi lên thì tôi hỏi là bà có nhìn ông kỹ không? Rất có thầy. Rồi nhìn sao có thấy thương rồi hồi 50 năm trước không? Nó thương mà thương khác thầy. Thế bởi vì sao? Bởi vì hồi 50 năm xưa đó, nhìn nhau đó thương, nhưng mà muốn chiếm hữu nhau. Nhưng mà 50 năm sau nhìn thấy là ổng già rồi thầy. Nó lên ông đi ông để, hỏi tôi hỏi nhìn lúc nào? Nó nhìn lúc mà ông lấy cái bàn, cái xe mà cắt cỏ ra ông cắt. Đẩy mà cái lưng cong rồi thầy, rung rung cái tay mà đẩy. Thế tôi thấy cái mối tình đó từ cái tình yêu cái gì trở thành cái lòng bi mà hai vợ chồng không chịu nhìn nhau. Thưa ông bà đã thực tập nhìn nhau, thưa quý vị, nhìn nhau có khi mình không chịu nhìn, thành ra chúng ta cứ trách nhau, cứ rầy với nhau, cứ đổ thừa cho nhau. Nhưng mà khi nhìn kỹ nhau rồi thì thấy là thực sự cả hai bên đều đau khổ, mình không còn đành cái lòng để mình làm cho cái người thương của mình tiếp tục khổ đau. Xin quý vị tập nhìn kỹ người thương của mình. Và khi mình nhìn, mình muốn nói nặng với cái người thương của mình hết, người vợ của mình chẳng hạn, khi mình nhìn lại người vợ thì thấy gương mặt của người vợ mình đã có những cái vết nhăn rồi, bao nhiêu năm tháng nó chịu cực chịu khổ với mình, chúng ta không còn đành lòng để mà nặng lời với vợ. Ngược lại người chồng cũng vậy, khi mà muốn giận dỗi người chồng thì nhìn người chồng, có thể là không nhìn thấy mặt kỹ, nhưng mà có thể thấy bàn tay của ông. Ngày xưa bàn tay trắng trẻo, bàn tay của thư sinh, chứ bây giờ thì năm tháng trôi qua làm việc để mà lo cho vợ cho con, bàn tay đó không còn là bàn tay một chàng thư sinh nữa rồi, có khi là những vết nhăn, những vết chai. Thấy như vậy để mà thương được cái người thương của mình, trong khi nếu mình không thấy thì mình dễ trách cứ giận hờn. Tôi nói tuần trước chúng ta đang học về một cái phẩm mà trong ngày Đức Phật đưa ra nhiều cái ví dụ cụ thể để cho mình tu. Thì đấy nói là cái tại sao mà mình có thể gây dựng được cái hạt giống Bồ Đề. Hạt giống Bồ Đề tức là hạt giống giải thoát, hạt giống thương yêu, hạt giống mình có thể có được cái sự an lành ngay trong cuộc sống này. Thì chúng tôi tiếp tục cái đoạn cuối. Lúc đầu Đức Phật nói rằng á, muốn có hạt giống này thì nhờ tu, nhờ nghe, nhờ suy nghĩ và nhờ tu mà được. Thì người có hạt giống này thì thấy được cái hai mặt của cuộc đời, biệt tướng và tổng tướng, thấy được cái riêng, nhưng mà cũng thấy được cái chung, thấy được cái riêng trong cái chung, và khi thấy cái chung thì cũng thấy được cái riêng. Cái này tuần rồi chúng tôi đã đi sâu và chúng tôi nói rồi. Cái đó là nói rằng người như vậy phải thấy được cái phiền não nghi và vô ký nghi, tức là thấy được những cái nghi ngờ của mình trên con đường tu tập, thấy được những cái nghi ngờ của mình về cái chuyện không đâu. Và cuối cùng là người biết tu tập, biết gieo cái chủng duyên Bồ Đề đó, thì phải thấy được những cái chướng ngại mình có thể gặp phải trên con đường mà học tập của mình, đó là trí chướng và giải thoát chướng. Thưa kế tiếp, Đức Phật dạy rằng cái người biết tu tập là phải biết nhìn tám pháp của thế gian, nhìn tám pháp đó nhưng mà không bị ràng buộc bởi tám pháp. Ở trong kinh nói rằng tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Thưa, tám pháp mà Đức Phật khuyên chúng ta nên nhìn cho kỹ để mà đừng có để tám pháp đó làm cho mình dơ bẩn. Thế cái chữ dơ bẩn trong đạo Phật, chữ ô nhiễm trong đạo Phật, không phải là mình không tắm là ô nhiễm, không phải là mình không dùng những cái tràng hoa đẹp mà gọi là ô nhiễm. Chữ ô nhiễm đây á, là ô nhiễm của tâm hồn. Nếu tắm thì chúng ta có thể làm sạch thân thể của mình, quý vị, dễ dàng lắm. Nhưng mà có biết bao nhiêu người thân thể sạch nhưng mà tâm hồn đầy những đau thương, thân thể có vẻ vẹn toàn nhưng mà trong lòng thì tan thì nát. Cho nên trong đạo Phật đặc biệt, lẽ tự nhiên là chúng ta tiếp tục chúng ta tắm, nhưng mà chúng ta cũng cần tắm rửa tâm hồn. Bởi vì nếu thân mình sạch mà tâm hồn mình không sạch, hay là tâm hồn mình chứa quá nhiều vết thương đang chảy máu, thưa, thân mình sạch nhưng mình ăn cũng chẳng được yên, ngủ cũng chẳng được ngon. Cho nên cái quan trọng của đạo Phật là mình bắt đầu mình chú tâm vào những vết thương đang rớm máu có thể có trong tâm tưởng của mình. Thưa, tám pháp đó là gì? Chúng ta hay bị cái này làm cho tâm hồn mình ô nhiễm. Một là gặp chuyện vừa ý. Thưa, vừa ý nghĩa là sao quý vị? Gặp người khen mình, bà đi tướng bà sang như là hoàng hậu, thì mình thấy sao? Thấy sao quý vị? Vừa ý. Ta mà ông đi thiệt là giống một vị đại nguyên soái. Thưa, chúng ta mừng. Thế nhưng có biết đâu rằng á, cái mừng đó đó quý vị cũng có thể làm nhiễm được tâm mình. Tại sao mà làm mừng làm nhiễm tâm mình? Chúng ta để ý thưa coi, bao nhiêu người vì cái này cái nọ cái kia họ có khi họ không khen mình thật. Quý vị để ý, có khi mình khen thật tình nó khác, nhưng mà cố tình làm cho người ta vừa ý để mà chi? Chứ vì cái hậu ý của họ có một cái hậu ý gì đó. Cho nên cái người biết tu tập đó, xin người ta làm vừa ý của mình, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn chị, nhưng mà cái người biết tu tập không có vội vàng nhận ngay cái điều đó. Thế bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà người ta khen mình mà không đúng mà mình nhận thì sao? Thưa, mình đã lừa dối chính mình. Mình đã lừa dối chính mình. Mà nếu mình lừa dối được chính mình á, tội nghiệp mình lắm quý vị. Tôi thấy cái đau khổ con người là khi mà chúng ta không còn can đảm để nhìn mặt thật của chính mình. Cho nên một cái dối đầu tiên á là vừa ý. Xin cẩn thận với cái việc vừa ý. Thưa, việc vừa ý tới thì mình mừng. Nhưng mà thường thường á, chúng ta lại mong cầu cái việc sau là vừa ý. Nhưng mà quý vị nhớ trên đời này đó, có vừa ý thì sao? Khi mà chúng ta nói chữ vừa ý, thì bên cạnh chữ vừa ý đó chúng ta có chữ gì? Chữ không vừa ý. Quý vị nhớ không vừa ý. Cho nên cái nói ở đây á, xin quý vị có những niềm vui mình trân trọng. Cái quan trọng của chúng ta đó là không phải biết quý những cái niềm vui, biết quý những niềm vui, nhưng mà chúng ta cũng không ràng buộc quá mức mà cái niềm vui. Tôi xin nói lại, chúng ta có những niềm vui với chúng ta sẽ an hưởng những niềm vui đó. Khi nhìn thấy đứa con trai mới bắt đầu tập đi những bước vào đời, chúng mình vui quý vị. Khi nhìn thấy người vợ mình biết thương xót, biết bới một chén cơm cho một người nghèo đói để ăn, mình vui. Thế nhưng mà cái niềm vui đó đó, chúng ta phải thấy cho rõ, nó có nhiều cái mặt của niềm vui. Và chúng ta không nên ràng buộc bởi cái mặt cố định của nó. Chúng ta phải mở mắt ra để mình nhìn thấy nhiều việc trên đời. Có khi chúng ta chỉ tìm những việc vừa ý mà chúng ta quên đi rằng cái việc vừa ý mình tìm nó chỉ là cái vừa ý trong cái đầu óc cố định của mình. Thường thường chúng ta hay bị kẹt chỗ này lắm quý vị. Vừa ý rất là vui. Chúng ta hay là cô động hóa cái vui của mình. Vì thế, vui chưa có được thầy làm sao vui được? Chưa có văn bằng. Vui chưa có được thầy, xe chưa có trả hết. Vui chưa có được thầy, nhà chưa có trả hết. Thì chúng ta chỉ định nghĩa một cái vui rất là hạn cuộc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, trên đời này, thứ vui có nhiều mặt lắm quý vị. Cho nên, nói lại, có chuyện vừa ý, xin trân trọng cái vừa ý mình có. Và tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta biết nghệ thuật sống, thì chúng mình cũng có thể tìm hàng triệu niềm vui, hàng triệu niềm vui trong cuộc sống bình thường của chính mình. Quý vị thấy trời mưa có vui không quý vị? Có vui không? Có một cô đó, nhà bếp ướt quá. Vui sao được? Thưa lạnh. Nhưng mà chúng ta nếu mà than trời ơi lạnh quá thì giật giảm lạnh. Quá thì giật giảm lạnh như thường thôi quý vị. Quý vị có biết đâu có những người muốn lạnh mà không thấy lạnh. Có những người họ chỉ muốn chúng ta đau một chút chúng ta sợ, mà biết đâu có những người vì cái bệnh hoạn của họ tê liệt. Có một người mà tôi biết đó, tội nghiệp bị bệnh cái vị trí thân hoàn toàn không còn cảm giác nữa, không có cảm giác, chỉ cần muốn một cái cảm giác thôi cũng không có nữa. Cho nên khi chúng ta thấy lạnh, ít ra mình mừng là thân thể của mình nó sinh hoạt một cách tự nhiên, và chúng ta thấy được mừng để mà thương cho mình, thương cho người. Tuy rằng trời lạnh, chùa không có nhà bếp, nhưng mà ít ra đó chùa còn một miếng cao su để mà chen nước ở trên đầu. Biết bao nhiêu người như chúng ta vậy thôi, họ vui họ cũng biết cười, họ khổ họ cũng biết khóc, nhưng mà trời lạnh băng băng mà chưa chắc họ có được một miếng vải trên đầu. Vì thế như vậy, để mà vui với cái vừa ý của mình, nhưng mà xin đừng quá ràng buộc với cái vừa ý mà mình định ở trong tâm tưởng của mình. Cái gió kế tiếp là không vừa ý. Quý vị ngẫm nghĩ cuộc đời mình á, không vừa ý nhiều hay là vừa ý nhiều? Không vừa ý nhiều. Rồi có những cái buồn cười có khi tại chúng mình tạo ra không vừa ý. Cái buồn cười xã hội nó dạy chúng mình cách kỳ cục. Thưa ở Mỹ nè, tuổi già đối với ở Mỹ là cái vừa ý hay là không vừa ý? Vừa ý không vừa ý gì? Không vừa ý. Có phải không là ai cũng sợ tuổi già hết á? Mà sợ tuổi già, mà tuổi già nó tới thì sao? Thì lo, thì lắng, thì chạy, thì cầu, thì làm đủ mọi thứ để mình giữ lại cái trẻ. Chứ bởi vì mình cho cái già là cái không vĩ. Nhưng mà chúng ta ngẫm nghĩ lại đó, có ai mà không già không có gì? Có không? Chứ không có. Hồi đã tôi giảng cho mấy em 6 tuổi ở bên một cái tu viện, một cái tỉnh lớp khác. Khi chúng tôi nói với tuổi già đó gì, thì có một em nhỏ rất là dễ thương, em gái 7 tuổi. Em nói thầy, già thì rất là ugly, rất là xấu. Già thì rất là xấu. Nhưng mà tôi hỏi em như thầy, thầy con, thì con thấy con nói về ai đó? Thì em nói về bà ngoại. Thì tôi nói nhưng mà là ngoại con xấu. Nhưng mà ngoài cái xấu có gì nữa không con? Thì đứa bé gái 7 tuổi của mình nói rằng có thầy. Ngoại xấu, nhưng mà ngoại dễ thương. Vậy thì bây giờ quý vị chọn cái nào, đẹp mà khó thương hay là xấu mà dễ thương? Em gái đó đã chọn cái dễ thương. Thế tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy được rằng mình chỉ tìm thấy cái không, mình nghĩ rằng mọi việc không vĩ như mình thôi. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng trong cái không vĩ đó, nếu mình biết nhìn á, thưa thì nó lại là cái mầm, nó là cái mặt khác của sự vĩ. chúng ta bao giờ cũng thấy hoa nở. Nhưng nếu mà hoa có nở mà không tàn nữa quý vị, thì cái quý của hoa nở sẽ không còn nữa. Sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta ai cũng có mùa xuân. Thứ xuân thì đẹp đó, vừa ý. Nhưng mà nếu mình biết tập tu thì cái mùa đông nó cũng trở thành vừa ý. Cái mùa đông không còn là cái mùa không vừa ý với chính mình. Cho nên cái việc mà người biết tu tập, tập nhìn cái mặt khác của cái vấn đề. Thì thấy chuyện không vừa ý, xin tập nhìn cái mặt mà có thể mang tới việc lợi cho mình. Hồi xưa có một câu chuyện. Tôi có cái ông già, ông cụ nó giàu lắm. Ông rất là giàu. Mà ông có được một đứa con trai thôi. Thưa, giàu có mà có được đứa con trai, thì đứa con trai là vàng, là ngọc, là cả một cái tương lai của ông cụ. Thì ai cũng khen ông cụ hết. Trời, ông cụ được phước quá, nhà giàu, lại có con trai, thế này, thế nọ, thế kia. Thì ông cũng mừng hết. Thì đứa con trai thì rất là ham chơi ngựa, có cái bầy ngựa. Nhà giàu mà. Ở đây quý vị nhà giàu cũng bắt đầu mua ngựa để mà nuôi. Thì đứa con trai thì thích ngựa lắm. Thì bữa đó thì ai cũng tới trời, ông trẻ còn có phước. Nhìn lên trên thì đứa con trai rất là dễ thương. Và lại có cái bài ngựa thì rất là đẹp. Ông cụ nói vậy chứ không biết làm sao. Ông cụ nói dễ dẫn, nói vậy chứ không biết làm sao. Mấy bữa sau á, đứa con trai nó mới một con ngựa mới. Nó xách con ngựa nó tập chạy, chạy rồi trái gãy chân. Đứa con trai trái gãy chân. Rồi mọi người tới nó chia buồn, trời ông có đứa con trai tội nghiệp nó gãy chân rồi. Tức là không có trọn vẹn. Ông cụ nói biết vậy chứ biết đâu nó là cái điều may. Gãy chân chứ mà biết đâu nó là cái điều may. Mà thiệt tình, gãy chân thì băng bó, chưa chân chưa lành thì có cái lệnh tổng động viên. Thế bắt đi lính á. Rồi ông cụ bắt đi lính thì sao? 10 chàng trai trong làng đi chết hết 10. Mà cái cậu bé này, cậu trai này á, không có đút lót gì hết mà nhờ gãy chân thôi. Thì là không có đi lính. Thành ra quá ra, cái may là cái rủi trở lại là cái may. Thưa câu chuyện đó, làm chúng ta thấy lại, nếu chúng mình biết nhìn về một mặt khác của cái vấn đề, thì trở thành cái vui quý vị. Có một ông cụ, tôi biết ông cụ sống về mặt vật chất, thua ở Việt Nam. Ông cụ mới sang đây thôi, mới sang đây. Thì quý vị biết mọi người mới sang có mấy tháng thôi. Thì qua đây rồi, thì qua cái thời gian gọi là trăng mật á. Tức là ở Việt Nam qua gì? Thì con cái nó để ý lắm, bởi vì mới từ Việt Nam qua thì ô bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu là thương, như mấy chục năm trường dồn ra cho hết đưa trong cụ. Đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, tới chừng mẫu cụ mệt cũng bắt đi thôi. Rồi, qua cái tuần trăng mật nó có mấy tháng thì sao? Cho trở lại cái thực tế cuộc đời. Tôi nghĩ có thời gian thôi mà đâu có nghĩ hoài được. Vậy thì thôi ba ở nhà nghe ba, con đi làm. Vậy thì sao? Qua cái tuần trăng mật rồi. Thì con đi làm, thì sáng đi làm, thì ông cụ thức dậy thì ba uống nước cho ba con đi làm, rồi chiều về thì sao? Về rồi cái ba ăn cơm cho ba nó ăn rồi, đó thôi ba con mệt con đi ngủ rồi ba. Ví dụ thì bỏ ông cụ cứ một mình thôi. Rồi tôi nói chuyện với ông cụ, hỏi sao cụ thấy về qua Mỹ vui không vui? Ông nói vui, nhưng mà không vui. Trong cái không vui đó lại có cái vui. Tôi hỏi tại sao mà trong cái không vui lại có cái vui? Ông cụ nói vậy. Thầy coi đó, ở Việt Nam mà không có nghĩ đến cái chỗ này. Bởi vì hãy sáng ra quán cà phê ngồi, bạn bè cái tán dóc nhìn cuộc đời quá à, quên nhà tháng đi. Qua bên đây rồi đó, suốt cả một ngày ngồi ở trong nhà như vậy, mùa đông không dám đi ra ngoài. Là cái giờ, mới bây giờ mới có dịp, mới có cái thời gian để mà quán chiếu lại cuộc đời. Thưa ông cụ đã biến cái đau khổ, cái buồn, cái không dễ ý của mình thì trở thành một cái sự kiện màu nhiệm. Là ở Việt Nam vui, nhưng mà chính vì vui đó mà mình không có dịp để mà nghĩ lại cuộc đời. Bây giờ đó, nghĩ lại cái sự cô đơn một lúc nào đó, thưa con có thương, dâu có thương, cháu nội có thương, mình cũng sẽ sống một mình. Thưa khi mà chúng ta đi vào cái chết đó, thì khi đó mình sẽ với một mình thôi. Và ông cụ đã biến cái không có vừa ý thành một cái cơ hội tu tập cho ông cụ. Và ông cụ nói rằng, mừng đó thầy, cơm không phải lo nè, áo không phải lo nè, về qua đây thấy con bây giờ chết cũng vui rồi thầy, có dịp để mà suy nghĩ lại cái bài học kinh nghiệm của cuộc đời. Thưa như vậy là cái người biết tu đó quý vị, nhìn cái không vừa ý trở thành cái vừa ý. Cái chết là cái thứ ba là bị người chê sau lưng. Chê sau lưng. Người ta chê mình sau lưng, mình vui hay mình buồn? Mình bực người đó hay mình thương người đó? Bây giờ khi mà quý vị bị người ta chê sau lưng, quý vị thương người đó hay là bực người đó? Bực người đó hay thương người đó chưa nói, mà mình bực mình trước rồi đã. Có phải không nè? Bây giờ người ta chê mình, tức là người ta nói xấu mình, nói xấu sau lưng mình. Vậy thì chuyện đầu tiên là mình bực mình trước rồi đã. Cái tiếng Việt Nam rất là hay. Không là bực người mà nói bực mình. Người thấy cái chỗ này chưa? Người ta nói xấu mình cái gì thì đáng lẽ mình bực người. Nhưng mà ở Việt Nam nó không. Nghe người ta nói xấu mình là bực mình trước cái đã. Tức là mình làm khổ mình trước. Quý vị để trước đã. Có khi nào mà người ta nói những cái lời mà không đúng về mình chứ gì? Mình ăn rồi mình uống được không? Chưa có. Như vậy thì rốt cuộc người ta nói không thật về mình là người ta muốn bày cái bẫy để làm cho mình đau khổ. Người biết tu đó, cảm ơn anh, cảm ơn chị, nhưng mà tôi quyết tâm tôi không nhảy vào cái bẫy đó. Bởi vì nếu mà người ta cố tình, tại sao người ta muốn cho mình ta nói xấu? Tại sao người ta nói sau lưng? Quá tình là người ta muốn cho mình đau khổ. Vậy thì nếu người biết tu tập đó, tôi quyết không có nhảy vào cái bẫy đó. Như vậy thì chuyện bực mình là chuyện không có. Tôi nghĩ rằng người biết tu tập phải thương người đó. Tại sao vậy? Khi mà một cái người muốn nói được người khác mà nói về điều xấu á, tôi không có can đảm nói thẳng với người đó, tức là cái người nói tự họ đã đứng một cái vị thế thấp hơn là người kia. Vị thế xét lại, khi mà mình có can đảm mình nói với nhau để mà dạy cho nhau tu tập thì là cái căn bản chung đồng. Thường thường là không có chung đồng, họ không có can đảm để họ nói cái lời đó trước mặt người kia, thì mình mới có cái nói chuyện sau lưng. Xin quý vị đừng có bực mình, bởi vì chính mình là cái người đau khổ trước. Nếu có suy xa một chút, xin thương người đó, bởi vì không có cái đau khổ nào khi có sự bực bội trong lòng mà không có can đảm dám nói với cái người trước mặt. Đó là cái chuyện mà chê sau lưng. Bây giờ khen sau lưng. Khen sau lưng thì sao? Mình vui hay mình buồn? Nói chị có biết gì không? Nó không biết gì hết. Trời, hôm qua tôi gặp cái bà B. Bà nói thôi chị thiệt là tốn, chị thiệt là đàng hoàng, chị thiệt là gì gì đó. Thì mình thấy sao? Không, tôi hỏi thiệt, vui hay buồn? Vui, tại sao vui? Tại vì mình được ta khen. Thưa, được người ta khen đó quý vị thì mừng, nhưng mà đừng có vội. Đức Phật nói rằng cái chuyện mà người ta khen mình á, thì ta chê mình được. Cái vấn đề đặt ra khi người ta khen á, thì xin đặt lại cái vấn đề mình có đủ xứng đáng để mà người ta khen đúng hay không. Thì nếu người ta không hiểu được mình mà người ta khen mình á, thì mai mốt vì không hiểu được mình, người ta sẽ chê mình. Cho nên hiểu ta đó là thầy ta. Không hiểu ta mà khen á, thưa cái người đó là cái người mà hại cho ta. Xin quý vị để ý tới cái chỗ này. Rồi khen trước mặt, người ta khen mình trước mặt thì sao? Người ta khen trước mặt thì sao? Ở đây quý vị để ý thôi. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ có người nào đó ha, họ khen trời chị nấu cái món này chị phải ngon hồ nào vậy, em chưa thấy ai nấu ngon bằng chị đâu á. Rồi ví dụ mình cho ta ăn món gì đó gì thì mình sẽ có khuynh hướng làm sao? Mai mốt tới ngày chị tôi nấu cho chị ăn nữa, có phải bà quý vị xét lại thứ coi. Như vậy thì sao? Thưa cái buồn cười với chúng mình á, chúng mình không có đặt lại là quả, không biết chị có nói như vậy là có cái ý gì không, không biết á. Có thể là mình nấu bún riêu không ngon bằng chùa Đức Viên mà trời, ngon nhất hồi nào thì chưa ăn. Nếu cái người biết tu tập nó chưa chị, có chỗ kia thì ngon hơn, chị ăn thử coi. Thế như vậy là mình tạo cái điều kiện cho người ta có một cái sự chọn lựa. Còn thường thường chúng ta không có. Chúng ta dội chụp có khi biết là mình nấu không ngon. Nhưng mà vì người ta khen thì sao? Thưa vì người ta khen thì mình lặp lại cho người ta. Cái buồn cười. Cái buồn cười là gì? là cái chuyện này là cái chuyện rất là bình thường của cuộc sống. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ này cũng là cái chỗ mà nếu cái người biết tu tâm thì phải cẩn thận với lời khen. Rất là cẩn thận với người khen trước mặt. Bởi vì tôi thấy tu đó quý vị, người ta chê mình á, mình có thể chịu đựng được. Nhưng mà người ta khen mình thì sao? Mình dễ sa đà lắm. Quý vị để ý coi. Nếu bữa nay mình thấy mình tu chưa vững, ráng kiên nhẫn mình tu, thì mình có con đường, mình có thể tiến bộ trên con đường tâm linh của mình. Còn bữa nay người ta khen, mai người ta khen, mốt người ta khen, bữa kia người ta khen thì sao? Thì lúc đó đó, mình tưởng mình là Phật rồi. Mà khi mình tưởng lầm mình là Phật á, con đường đọa lạc trước mắt của mình. Cho nên nếu người ta khen trước mặt, cảm ơn thì cái người biết tu tập đó không có tự dám nhận cái lời khen. Thế bởi vì sao vậy? Tôi lấy ví dụ, bây giờ nó là khen cô. Cô thiệt là tôi thấy cô có lòng từ hết sức, lo cho việc Phật, lo việc Tam Bảo, lo in kinh, in kệ. Thì nếu mà cái người khen như vậy đó, nghe được cái lời khen thì sao? Thì nếu mà nói rằng đúng vậy chị, hay cảm ơn chị, thì mình thấy cái nhã của mình. Mình còn làm việc chùa, còn in kinh, còn làm tượng. Nhưng mà trong khi đó là mình cũng có một cái điều gian dối. Gian dối là tại sao? Bởi vì mình nhận cái công là của mình, trong khi cái công đó của không biết bao nhiêu là thế hệ khác. Sở dĩ mình biết cúng chùa, sở dĩ mình biết tu tập, ơn của cha mẹ nè, cha mẹ nuôi nấng mình lớn lên, dắt mình tới chùa, giáo hóa cho mình nè, đó là hết ơn cha mẹ, ơn văn hóa, ơn đất nước, ơn nhiều người khác, mà chúng ta tự lấy cái công của người khác cho rằng công của mình á, thì như vậy là thiếu sự công bằng. Cảm ơn chị, hồi xưa ba má tôi dắt tôi đi chùa từ hồi nhỏ, nhờ vậy đó, nhờ thế này chúng ta thấy được, chúng ta mở rộng cho người ta thấy. Chỉ nói như vậy thôi quý vị, là chúng mình đã vượt qua cái ngã sở, cái Phật là ngã sở đó, tức là thuộc về cái ngã của mình. Và trong khi đó, đó mình cho người kia thấy mình chỉ là biệt tướng trong cái tổng tướng mà chúng mình vừa nói hôm rồi. Mình là một cái nhân, một cái điều kiện trong cả một cái chu kỳ của các điều kiện khác. Tức là chúng ta đã đi và bước ra cái khỏi cái nhã của mình để đi vào cái pháp giới của chúng sanh. Cái đó là gọi là tiếng dương khởi của đạo Phật. Rồi sao? Rồi chê trước mặt. Ta chê mình trước mặt. Thì mình sao? Có cô dội liền bực mình cũng bực mình trước rồi. Người ta chê mình sẽ lại bực ta chứ. Phải không? Mà thấy bực mình. Thưa cái người biết tu tập á, người ta chê mình trước mặt đó quý vị, đừng vội bực mình. Thật sự ra trong cuộc đời này đó, quý vị có biết được rằng á, chỉ có những người muốn được chê không mà không được chê nữa. Chúng ta cứ nhìn ngoài thế gian thì thấy quý vị, có những người họ ăn mặc lăn lố hả, xỏ lỗ tai không đã rồi xỏ thêm cái lỗ mũi, xỏ lỗ mũi rồi có hú dưới nữa, xỏ cái môi, xỏ cái môi rồi không dưới nữa, xỏ thêm cái lưỡi, môi lưỡi rồi mũi, chưa dự ý nữa, xỏ thêm cái rúng. Chi vậy? Xỏ thêm con mắt nữa. Đố quý vị chi vậy? Thưa, cái buồn cười là sống một cái xã hội mà không ai biết tới ai, không ai để ý tới ai. Thì sao? Thưa, người ta chỉ cần để ý để mà có người chê cũng được, mà khen cũng được. Nhưng mà tôi chắc chắn là họ không muốn đợi lời khen, chỉ cần chê thôi quý vị. Cái đau khổ của chúng mình là vậy. Cho nên nếu mà quý vị được người ta chê, tôi gọi là được, tôi không bị. Nếu mình là lục lục thường tài, theo kiểu mà chữ Võ Lâm, lục lục thường tài. Nếu quý vị là miếng rác ở bên đường, người ta không để ý, thì không ai chê. Khi chúng ta bị người ta chê đó, mình thấy là bị, thì mình khổ. Được người chê là mình, ít ra là mình cũng được sự chú ý của người kia. Vì thế không? Giờ quý vị ở nhà thấy bây giờ mình nhắm mình ngó lơ, mình không thèm để ý tới thì sao? Cái người bị ngó lơ là cái người đau khổ. Cho nên khi mà được người ta chê đó thì sao? Xin cảm ơn chị. Bởi vì chê hay là khen không quan trọng, xin cảm ơn chị đã có lòng để ý tới em. Cái đó là cái quan trọng. Mà chúng ta quên đi một cái điều rất là quan trọng đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, biết tu trong đạo Phật đó, cái người chê mình đó quý vị, là cái người tạo cho mình một cơ hội để mình nhìn lại chính mình. Cái người đó mình phải mang ơn họ. Bởi vì trên con đường mà sống của mình, mình đi hoài mình không có để ý. Ít ra có người che giống như xe mà có thắng vậy đó. Mình đưa chạy ngon là người ta thắng cái. Thì lúc đó mình phải cảm ơn người kia. Thắng là chỉ vì người ta chê mình đó. Thứ nhất, Đức Phật đó, khi mà được người ta chê, việc đầu tiên của người tu tập là người ta chê có đúng hay không? Người ta chê mình có đúng hay không? Nếu mà người ta chê mình đúng, chắp tay cúi đầu lại người kia, bởi vì người kia đóng vai trò người thầy của mình, tạo cho mình cơ hội cho mình thấy lỗi của mình. Nếu mà người kia chê mình sai thì sao? Tôi cũng chắp tay cảm ơn anh, cảm ơn chị đã bỏ thời giờ để mà nói ra, mặc dù nói ra không đúng với tâm nguyện của mình. Xin quý vị tập nhìn như vậy đó, thì cái chuyện mà lời chê trước mặt sau lưng không còn ảnh hưởng tới mình nữa. Đừng có vội phủ nhận lời chê của người khác, biết đâu họ chê trúng. Vậy thì nếu chê trúng, họ làm thầy của mình là quý vị. Họ là thiện hữu tri thức, họ là Bồ Tát, khiến cho mình có dịp để mình nhìn lại mặt mình. Gặp cảnh nghịch, một trong những chuyện mình làm để lòng mình ô nhiễm là gặp cảnh nghịch. Thưa cái nghịch, cái thuận, biết sao là nghịch, biết sao là thuận quý vị. Cái chuyện nghịch, tại sao mình gọi là chuyện nghịch? Tức là làm chuyện mình không có vừa ý, đó là làm cho mình không có thoải mái, không có đúng như cái mong cầu của mình. Nhưng mà nếu mà đúng như mình thì sao? Thì chưa chắc là vĩ. Trong sách tướng á, ở đây có vị nào muốn sống lâu không? Chắc ai cũng muốn ha. Trong sách tướng là có một câu vậy. Trong sách tướng là nói rằng cái người nào á, sống lâu trăm tuổi á, sống lâu trăm tuổi cái gì? Thì cái nhân trung tức là từ cái mũi mình tới cái môn mình cũng vậy ha, dài một inch. Từ đây ha, tới đây là dài một inch, thì sống được trăm tuổi. Rồi, thì có ông vua đó, ông làm vua mà, thì khi mà bãi chầu rồi thì chúc thánh thượng sao, vạn vạn tuế, tức là tới 10.000 năm lận. Thì có một cái ông đó, ông biết tu, không phải ông biết ông cười, bà con mới cúi đầu xuống quỳ lại chúc thánh thượng vạn vạn tuế, ai cũng chúc hết có mình ông đó, không phải ông cười, không ôm bụng cười thôi. Ông vua bắt lỗi. Tại sao mà người ta chúc ta đó dạng dạng tới mà ngươi lại cười? Ông này ông nói rằng cười là bởi vì nó hợp với ngươi thánh thượng, nhưng mà nó nghịch với thần. Bởi vì không thể tưởng tượng là cái miệng của hoàng thượng dài tới cỡ nào. Bởi vì quý vị thấy không? Một inch tức là hai phân thì trăm tuổi. Mà ông vua mà sống tới ngàn ngàn tuổi thì cái miệng ông vua dài tới cỡ nào? Thì cái lỗ mũi nó dài đó. Để trở thành cái nghịch. Cho nên cái người nhất tu đạo phải nhìn cái thuận cái nghịch. Thật sự đó rất là tương đối quý vị. Cho nên cái người nhất tu đạo lấy cái nghịch làm cái thuận. Cái gì gọi là nghịch? Thưa quan ức là nghịch. Để quan ức mình gọi là nghịch. Người nhất tu á, quan ức là quả nhân đời trước. Mỗi quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh, có quan ức mới biết được cái lòng mình là mình đối trị của ức như thế nào. Nhân quả đời trước, nợ nần quan trái trả đi không còn làm được nữa. Thân thể bệnh hoạn, trời ơi tại sao mà tôi lại hoài mà tôi cúng thật nó ra mà không biết bao nhiêu lần mà thân thể mình vẫn đau vẫn bệnh. Thưa, thấy thân thể đau bệnh để nhắc mình. Nếu không đau không bệnh mình đâu có thấy được cái cảnh vô thường bệnh khổ. Vì thấy đâu có nhớ cái chuyện tu hành. Vậy thì lấy thân thể, lấy bệnh hoạn làm thuốc thần. Thuốc ở đây không phải là chữa cái bệnh về thân thể, mà thuốc ở đây là chữa cái bệnh tham lam, cái cõi này của mình quá nhiều. Lấy hoạn nạn làm thuốc thần, lấy trở ngại làm cái phương tiện tu tập của mình. Thưa cái người biết tu tập, lấy những cái điều nghịch trở thành cái điều thuận của mình quý vị. Tôi thấy có một người, thưa chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhiều khi chúng ta thấy cái cảnh trước mắt mình than cái cảnh nghịch. Rồi biết đâu cái nghịch nó trở thành cái thuận. Thế mà cái người biết tu tập, Nhiều khi quý vị ngồi, có những vị ngồi đây khổ thời, hồi đó đâu có vậy thầy. Hồi đó đâu có cực khổ vậy. Thế này, thế nọ, thế kia, thế đúng. Chúng ta chỉ nhìn vào cái bóng hình quá khứ thôi. Có thể là ngày xưa mình có nhà, có cửa, có người ở, có vân vân đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều. Có một người nói với tôi, người đó ở Việt Nam, nói rằng thầy biết, bữa nay thầy có thể có tiền thầy, nhưng mà không mua được không khí mà thầy đang thở. Bữa nay có thể có tiền thầy, nhưng mà không mua được cái nước mà thầy đang uống, mà thầy đang tắm. Chưa có thấy có nghịch mà có thuận. Quý vị thấy không? Chúng ta có thể là mất đi tài sản, không còn tôi tớ, không còn người làm ăn cả, nhưng mà ít ra chúng ta còn không khí để thở. Và ở những nước khác có thể là có bạc triệu, bạc tỷ, nhưng mà mua không khí không được quý vị. Không khí đâu có trong lành bánh ấy. Đất đai đâu có hiền lành thế này. Cho nên mình thấy cái người đức tu tập nghịch và thuận do cái lòng mình nhìn cái cảnh đó mà thôi. Đó là những cái phương tắc, những cái nguyên tắc căn bản để mà chúng ta xây dựng được cái bồ đề tâm của mình. Cái nguyên nhân, cái nhân, cái hạt giống để mà chúng ta có thể tự tại, có thể giải thoát được trên con đường tu tập ngay trong lúc này. Cái phẩm kế tiếp là Đức Phật. Thường thường khi chúng ta nhìn thấy Đức Phật thì chúng ta thấy cái đẹp của Đức Phật. Ngài đẹp lắm. Mắt của Ngài thì như sáng xanh. Nụ cười của Ngài bao giờ cũng hoan hỷ. Gương mặt của Ngài bao giờ cũng thảnh thơi. Và chúng ta nói rằng Đức Phật là có được 32 tướng tốt. Bây giờ mình muốn đẹp Đức Phật được hay không? Thưa được. Được quý vị. Được. Phần sau là Đức Phật dạy, muốn được Đức Phật thì làm sao? Tôi xin nói trước. Thứ nhất, bây giờ là quý vị muốn người ta để ý tới mình. Hai là muốn người ta thấy mình, rồi người ta làm ngơ trước mặt mình. Muốn người ta để ý tới mình, hay là muốn người ta gặp mình, ta nhắm mắt, ta không nhìn. Muốn cái nào quý vị? Muốn người ta để ý tới mình. À, cái cuộc đời cũng bị cảm thấy mình đơn độc lắm. Nếu mà người ta ignore mình, tiếng Mỹ gọi là ignore đó, tức là không thèm dòm mình nữa. Thưa thì cái điều đó rất là đau khổ cho mình. Vậy thì Đức Phật nói rằng tại sao người ta thích mình Như Lai? Là bởi vì lúc mà Đức Phật còn làm Bồ Tát hạnh á, trong vô lượng đời đã dùng con mắt từ hòa mà nhìn chúng sanh. Vậy thì mình muốn được người ta nhìn bình thường, nhìn bằng đôi mắt trân trọng, quý mến như chúng ta nhìn Phật. Vậy thì mình phải tập dùng đôi mắt của mình, đôi mắt từ hòa để mà nhìn những chúng sanh trong cuộc sống này. Chứ nó là nhân là quả quý vị. Quý vị cứ tưởng tượng gì mình thử mình thấy thôi. Bây giờ con cháu mình nhìn nó bằng con mắt trợn trừng lên. Trong đôi mắt đó có sự giận hờn, bực bội, hăm dọa. Thưa thì sao? Thưa đứa bé nó không dám nhìn lại mình quý vị. Nó sẽ cúi đầu để nhìn đi chỗ khác. Tương tự, bạn bè mình nhìn họ bằng con mắt mà bực bội, giận hờn, hăm dọa. Thưa họ không lại nhìn mình đâu, họ không nhìn mình đâu. Như vậy thì nhân nào quả nấy. Nếu chúng ta muốn được người nhìn trân trọng như Đức Phật, thì chúng mình nên dùng con mắt từ hòa mà xem xét chúng sanh. Ở trong kinh Phổ Môn á, có câu là từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ưng đảnh lễ. Chỉ cần nhìn chúng sanh bằng đôi mắt thương yêu thôi, thì là cái phước báo nó nhiều như là biển. Và chính nhờ phước báo đó, nên người khác thấy mình mới đảnh lễ mình. Thưa đừng có nghĩ rằng mình nhìn ta bằng rồi ta tới ta lại, mình không phải như vậy đâu. Đảnh lễ tức là kính trọng, là tôn kính, là quý bọc quý báo. Cho nên khi quý vị tập nhìn cuộc đời này đó, bằng đôi mắt đó thì nhân sao quả vậy hả quý vị? Nếu chúng ta nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt giận hờn, cuộc đời sẽ nhìn lại mình y bằng đôi mắt đó. Cho nên xin nhớ tập chỗ này. Thi sĩ Trụ Vũ hồi xưa có một câu mà tôi rất là thích. Có lẽ là ông tu tập khi ông làm một câu như vậy. Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xanh vời đại dương. Khi chúng ta nhìn bằng con mắt thương yêu á, thì cả thế gian này trở thành thương yêu của mình. Nếu chúng ta nhìn biển cao, trời rộng, thì tâm hồn mình sẽ trở thành cao rộng như là biển, như là trời. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy bạc, thấy tiền, thấy sân, thấy hận, chưa đôi mắt là cái cửa ngõ của linh hồn, mắt sao thì hồn vậy, tội nghiệp cho mình lắm. Nếu mà chúng ta trong tâm hồn của mình được bày tỏ một đôi mắt, rất là đau khổ. Xin tập nhìn cuộc đời bằng đôi mắt từ hòa. Cái thứ nhất là mắt, bây giờ nghe. Tại sao mình có khi mình nói sao chịu nghe? Có khi tại sao mình nói người ta làm lơ, người ta không để ý cho mình? Là bởi vì mình không biết tu tập. Ở đây đó, Đức Như Lai nói được nhiều 8 số kiến phạm âm là bởi vì lúc tu Bồ Tát Đạo đó, thường dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ, nói trước không đợi người hỏi, dùng lời nói chân thật để mà giáo hóa chúng sanh. Như vậy thì muốn ta nghe mình, cái Phật phải gieo cái nhân. Một là dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ, nói trước đừng đợi người hỏi, dùng lời nói chân thật. Bây giờ lấy một cái thí dụ là nói dịu hòa. Con cháu quý vị hay người nào trong gia đình làm sai, ha, làm tật lất, mình dặn họ đàng một đằng, họ làm một nẻo. Mình biểu con mình là con đi chơi đó, 10 giờ gọi cho ba nha con. Mình dặn 5 lần 7 lượt, 10 giờ nó không gọi, 12 giờ nó về. Rồi bây giờ sao giờ quý vị sao giờ? Thằng bé hay con bé nó đáng bị mắng quá chứ gì. Phải không? Dẫn 5 lần phải được 10 giờ về, con 10 giờ về cái con thì tâm bụng nó là 10 giờ. 12 giờ nó mới về mà trước 10 giờ nó thầm gọi mình thế nào đây. Rồi. Bây giờ cũng bị mắng, chửi, gầy, la thì sao? Nó cũng lồ rồi. Phải không? Mà quý vị để ý cho coi. Khi mà chúng ta mà bị người khác mà nói cái lời mà cay độc với mình á, kể cả những người thương, họ nói những cái lời giận hờn bực bội thì mình bịt cái lỗ tai mà không có nghe. Quý vị đến đây coi, nghĩa là mình phản ứng một cách mặc dù biết là họ nó đúng cũng phải chạy họ. Như vậy thì bịt lỗ tai họ nghe. Nếu mà chúng ta biết nói, muốn nói để cho người ta nghe đó, thì phải dùng lời nói ngọt ngào người kia mới nghe. Chửi nhau á, ở đây quý vị có từng chửi nhau chưa, chửi lộn nhau chưa? Hai bên cùng chửi, bên nào nghe? Không ai nghe hết á. Bây giờ mình biết người ta chửi mình bây giờ nói con nghe. Như vậy thì vợ chồng cũng vậy quý vị. Khi mà hai vợ chồng mà nói những cái lời giận hờn cay đắng á, không bên nào nghe hết á. Không bên nào nghe hết, mạnh ai nói. Ngược lại nếu muốn cho nghe, bây giờ thương mà nói mà, thì dùng lời nói. Hôm qua ổng nói một cái lời vậy mình bực, phải không? Mình la, mình mắng, mình giận, mình hờn cũng đã rồi rồi. Thưa để một đêm, mà nếu gấp quá thì dài hơi thở thôi. Đàn ông, hay là cái này anh nói như vậy để em ở buồn đó anh. Thế như vậy thì cái người kia họ biết được cái sự đau khổ của mình, biết được cái lời nói họ tạo ra sự khổ đau, mà họ biết là bởi vì mình dùng cái lời nói nhẹ nhàng để mà gửi đi thông điệp của trái tim của mình. Còn nếu mình mắng ông nói tầm bậy tầm bạ thế này là thì ông không nghe đâu quý vị, mà ông là còn sinh bực nữa. Tôi nói như vậy để chúng ta sống trong cuộc đời, xin quý vị tập dùng cái lời nói từ hòa, nói để mà xây dựng cho nhau, nói để mà tạo cái hạnh phúc khi mà chúng mình sống chung với nhau, chứ đừng nói để mà thỏa lòng giận hờn của mình mà mình hoàn toàn không để ý tới chuyện gì xảy ra. Có khi chúng ta thỏa một chút giận hờn nhưng mà gia đình tan nát. Có khi chúng ta vừa một chút tự ái nhưng mà con cái tiếp tục khổ đau. Thưa, phải thấy cái chỗ đó. Người đức tu tập mở miệng ra xin nói lời dịu hòa để mà mang tới thương yêu. Mở miệng ra nói những cái lời có thể tạo ra sự cảm thông, tạo ra sự tha thứ, để chúng ta không tiếp tục nói với nhau những gì đau khổ. Bởi vì nói cho nhau nghe những điều đau khổ, người kia họ không có nghe. Chính mình là cái người nghe trước. Xin quý vị tập. Như vậy thì hai cái đầu, tức là nhìn cuộc đời bằng đôi mắt từ hòa, miệng dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ, lời nói chân thật để mà giáo hóa cho nhau. Xin quý vị thực tập rồi thấy.
thực tập rồi thấy. Tôi xin nói dù là có một bà cụ tập rất là hay. Bà cụ nói kỳ lắm thầy. Thật sự tôi biết bà cụ có nguyên do khác. Bà cụ nói tức lắm thầy. Thấy tụi nó nói mà không rầy, không nói thì nó bực bội lắm. Thưa bà cụ á, thì bà cụ ngủ nghĩ rằng bà cụ rầy, bà cụ nói, bà cụ dạy. Cái nhìn của bà cụ á. Còn hai đứa cháu nội thì nó bà cụ không có dạy, bà cụ chửi không à. Người nói ra thì nghĩ rằng mình nói ra để mình dạy. Người nghe đó thì là không có nghe, tưởng là cái người kia dạy mà nghe người kia chửi. Như vậy thì hai bên sao quý vị? Mạnh bà thì bà nói, mạnh cháu thì cháu làm. Một lúc nào đó hai bên đều cái anh là frustrate, thì là bất bố rốt nước sửa nhau nó vậy thì tránh nha. Tôi dạy bà cụ, mấy đứa nhỏ không chịu đi chùa. Thì tôi dạy bà cụ, bây giờ bà cụ làm thử. Muốn nói, muốn hét thì cứ là sẽ làm như bà cụ trước khi la, trước khi hét, trước khi chửi, trước khi rầy đó không? Bà cụ thở dài thiệt sâu, thở ra, thở vào, thở ra niệm Phật 6 tiếng, rồi muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Bà cụ kính Phật trọng tăng, bà cụ làm. Bà làm thì sao quý vị? Cháu nó bắt đầu nghe, là bởi vì sao? Quý vị thử cho coi. Mình có cái phản ứng, tự nhiên mình phản ứng do cái hoàn cảnh xã hội, giáo hóa mình gì. Người ta mắng mình có hướng mình làm lại. Phải không? Nhưng mà khi mà thở vào, thở ra mà 5-3 hơi rồi thì sao? Chưa, Đức Phật nói vậy. Cái người biết tu tập đó. Trước những cái phản ứng tình cảm nó quá nồng nàn. Tôi nói lại ha. Những cái tình cảm nồng nàn, tức là giận, là bực bội rồi đó. Trong kinh An Trú Tâm, Đức Phật dạy rất là kỹ. Trước những phản ứng đó, đừng có phản ứng ngay theo cái trạng thái bình thường. Phải cho cái trạng thái tâm này có một cái khoảng cách. Và khoảng cách đó tốt nhất là thở vào và thở ra. Ở trong kinh A Hàm, trong kinh An Trú Tâm, Đức Phật dạy rất là dễ thương. Giảng gì lắm. Bây giờ bà nói mình tức, muốn nói lại một câu. Đó nè, bình thường thì mình nói. Bây giờ phải thở vào, thở ra, rồi hả nói, có chích chóc gì hay đâu. Không mất bao nhiêu thời gian hết. Nhưng mà khi chúng ta thở vào và hơi nói ra vài hơi, thở ra và nói ra quý vị, thì nó không còn ác độc như là chúng ta chưa thở. Cho nên, tu tập là vậy đó. Thực tập là vậy đó. Thành Phật, thành tiên, xa. Nhưng bây giờ ít ra đó. Hả? 20 năm rồi sống chung với nhau thì người chồng vẫn nói bà vẫn còn. Tại vì là nàng tiên của tôi sau 20 năm sống. Nếu như vậy chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Quả là người vợ thấy ông, tôi với ông sống 25 năm rồi, ông vẫn còn là hoàng tử của tôi. Tôi nghĩ rằng như vậy là đạo Phật đã linh nghiệm rồi đó. Hả? Và về vi nào cái thực tập với nhau thì khi mà nhìn thấy người kia còn là hoàng tử, nhìn thấy người kia còn là nàng tiên của mình, thì phải lúc đó phải trân trọng cảm ơn đạo Phật. Cảm ơn thầy mẹ, thầy, cảm ơn cha, cảm ơn tổ quốc đã dạy mình. Để thấy được rằng 25 năm sống nhau rồi, thì chúng ta vẫn còn là chúng ta. Xin quý vị thực tập. Chắc mình nghĩ đây hả quý vị ha? Sao lại còn những thứ khác? Vị nào muốn lông mày đẹp, vị nào muốn mắt cho thiệt tươi, vân vân, thì từ từ Đức Phật sẽ chỉ mình cái khác mình tu tập. Thì bây giờ mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.